This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị, và sau đây kính mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng anh Tiến Dũng. Dạ vâng, từ phòng game Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Anh Tiến Dũng khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Thủy. Dũng rất là khỏe, chỉ còn điều rất nóng kính thưa vị. Thời tiết nóng cho đến cuối tuần luôn. Wow, trời 100 độ không. Hoàng Thủy khỏe không?
Dạ vâng, nếu mà ở trong nhà thì khỏe, chứ còn mình đi ra đường là không có khỏe nổi luôn á.
Thì cái câu mà nói như thế này, tôi đang mệt vì khỏe đây. Cái câu này nghe hơi kỳ ha. Tôi đang mệt vì khỏe là sao vậy? Tại vì trong nhà khỏe, ra đường mệt quá, nóng quá đúng không?
Dạ đúng rồi.
Mệt vì khỏe thật sự. Wow, thời tiết khó chịu thiệt kính thưa quý vị. Thời tiết khó chịu làm cho thị trường chứng khoán ngày hôm nay cũng rất là khó chịu. Wow, quý vị biết rằng ngày hôm nay thì bởi vì cái worry, cái recession, nó làm cho thị trường chứng khoán xuống rất là nhiều. Quý vị nói rằng cái recession có xảy ra hay không? Tiến Dũng xin trả lời ngắn gọn như thế này. Yes, recession xảy ra và sẽ xảy ra 100%, chứ không phải là 99%. Nhưng chúng ta có thể tránh không? Câu trả lời là yes, bao nhiêu phần trăm? Có thể lên đến trên 50% tránh được cái recession nếu Hoa Kỳ đi đúng cái đường lối mà kinh tế muốn phải đi như vậy, ngoại trừ họ derail cái system. Thứ nhất là dầu thô, phải cải cách lại như thế nào cho dầu thô ở Hoa Kỳ phải một cách dư giả. Thứ hai là về cái inflation, là chúng ta phải control bằng một cách nào nó khả quan hơn là lên cái lãi suất. Hai cái đó nếu mà họ đi một đúng đường lối thì Hoa Kỳ yes, có thể kinh tế nó qua một cái thời điểm rough, tức là khó khăn đó, nhưng mà nó sẽ không có bắt buộc phải đi vào cái recession, tức là suy thoái. Ngoại trừ Hoa Kỳ muốn như vậy để reset tất cả lại hết thì yes, 100%. Tại vì sắp sửa tới đây, ông chủ tịch Ủy Trung Bang sẽ tuyên bố rằng lãi suất sẽ lên, chỉ cần lên 0.75%, thì sẽ thấy một cái cơn đại hồng thủy, hay nói chung là một cái cơn sóng thần sẽ ồ ập lên, không phải riêng mà Hoa Kỳ không, mà trên toàn thế giới quý vị. Sáng hôm nay thì Dow Jones giảm 161 điểm, 31.176 điểm. Nasdaq thì giảm 198 điểm, 11.436 điểm. S&P 500 giảm 45 điểm, 3.853 điểm. Vàng thì giảm 4 đồng, 1.738 đồng 30 xu cho một ao vàng. Dầu thô thì giảm 2 đồng 28 xu, 102 đồng 51 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 4.87, 30 năm là 5.67. Vàng thì mua vào là 67.600.000 đồng cho một lượng, bán là 68.200.000 đồng cho một lượng. Tiến Dũng đã nói vì hồi hôm thứ Sáu, nếu mà trong thời điểm này chúng tôi phải đầu tư gì? Tiến Dũng có nói vì rằng nếu cá nhân riêng về Tiến Dũng thì Dũng đã từ giã cái cổ phiếu, từ giã stock everything là hôm tháng 4 rồi. Nhưng mà nếu mà nói đầu tư vào cổ phiếu, thị trường chứng khoán, riêng về cá nhân mình nha, thì mình nói no, risky, trong thời điểm này không nên đầu tư short term, long term, bull market hay là bear market, whatever. Ví dụ là take off hết, ok? Đây tôi nói về cá nhân thì cũng nha, quý vị, còn cái vị thì tùy quý vị nha. Vậy thì đầu tư vào đâu? Hai cái lĩnh vực mà Dũng có thể làm bây giờ là mua vàng và giữ tiền mặt, cash is king. Và thật sự bây giờ là đồng Mỹ Kim là king. Đồng đô la lên mạnh, rất rất là mạnh. Có hai cái lợi thế, chứ là có hai cái mà đồng đô la vừa lợi vừa hại. Lợi thứ nhất là người dân trong nước thôi. Tức là quý vị có thể trước đây một đồng chúng ta mua một cái món hàng này, bây giờ ta mua chỉ có 80 cent thôi, hay là 90 cent thôi. Chứ là chúng ta thấy đồng Mỹ Kim lên giá, lên ngôi, như vậy thì chúng ta mua cheaper hơn, mua đồ enjoy buying, mua đã lắm, mà cái gì cũng rẻ hết. Đồng Mỹ Kim nó mạnh mà. Nhưng nó hurt so bad. Với lại nếu mà quý vị, tức là nó sẽ ảnh hưởng rất mạnh đến nền kinh tế của Hoa Kỳ, bởi vì xuất khẩu sẽ không được. Khi chúng ta bán ra một cái đó, một đồng, bây giờ chúng ta bán phải là mắc hơn. Vì xuất khẩu mà, người ta phải mua đồng Mỹ Kim cao hơn để mua cái mặt hàng của quý vị. Thì thấy rằng, wow, thì xuất khẩu sẽ chậm lại đúng không? Và đồng thời nữa, đi du lịch vào Mỹ cũng khó hơn nữa. Tại vì họ sẽ suy nghĩ lại, Mỹ bây giờ cái gì cũng mắc mỏ hết. Quý vị đi qua một cái nước nào mà mắc quá đó, chẳng hạn như giữa Việt Nam, Thái Lan và Pháp, nếu mà cho vị 1.000 để mà đi du lịch qua nước đó, những nước đó thì chúng ta chọn Việt Nam, Thái Lan vì 1.000 nó xài nhiều hơn, nhưng mà qua Pháp hay qua bên châu Âu á không xài được gì hết. Tức là cái đồng tiền nó có giá trị cho nước của mình thì tốt, nhưng mà nước bạn, nước ngoài thì thật sự ra đi du lịch từ nước ngoài đi vào thì cũng rất là khó đúng không? Đó là cái đồng Mỹ Kim hiện tại bây giờ. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Twitter. Ngày hôm qua, chiều thứ sáu thì anh chàng Elon Musk này cũng đã gọi là chia tay với người yêu ở Twitter, mặc dầu chưa hẹn hò, mới có mỏ ngỏ lời chút xíu thôi để tìm hiểu thêm người yêu này có thiệt hay không. Nhiều cái giả quá, yêu cầu đưa những gì em hãy thật lòng cho anh biết, là em có gì giả mạo không cho anh biết đi. Giấu hoài, tức quá Elon Musk này, cho anh 2 tháng để trả lời tôi tại sao anh giả dối nhiều vậy. Và cái sự giả dối là cái gì cho tôi biết. Cái Twitter không đưa ra 2 tháng, tức là cái account nó fake nhiều quá đi, mà bây giờ cũng không đưa ra, thì anh chàng Elon Musk này đã turn down cái deal 44 tỷ. Anh nói rằng cái fake account quá nhiều. Nếu mà giải quyết vấn đề đầu tiên là fake account, tôi thấy ok, thì tôi sẽ đi đến bước tới là tôi mượn tiền. Hiện tại giờ nhiều nhà băng offer danh tiền mà anh chưa có ok. Khi nào anh giải quyết cái đầu tiên, mở từng bước một, ok, rồi tôi sẽ mượn tiền. Mượn tiền tôi sẽ mua lại, và sau khi mượn tiền được rồi, tôi make sure những cổ đông của tôi ngồi trong cái board director phải ok, approve tôi mua cái này hay không. Ba giai đoạn này, nhưng mà Twitter đã rớt ngay cái vòng gửi xe, là tức là không có disclose những cái fake account cho cái anh chàng Elon Musk này. Elon Musk này quyết định turn it down. Cổ phiếu mà lúc anh chàng Elon Musk này đó cược mua cái Twitter là 54 đồng 20 xu cho một share. Nó luôn tiếp tục nó lên nha, tại vì nghĩ rằng sẽ có người mua lại như vậy, và đặc biệt anh chàng Elon Musk này nữa. Nhưng mà sáng hôm nay thì như nó còn dưới 36 đồng 80 xu, và nó vẫn tiếp tục giảm giá, giảm đến 32% cái thưa vị. Wow. Nhưng mà câu hỏi rằng anh có thể step out cái Twitter này vui vẻ không có bị gì hay không? Yes, tại vì chưa có gì hết, chỉ có ký một contract là giống như chúng ta đi mua nhà, chúng ta down xuống 5% hay là 1.000 đồng đi. Mình ký em trác là 1.000 đồng này, nếu mà tôi turn down tôi mất 1.000. Thì anh chàng Elon Musk này lúc mà ký một cái không phải contract, nhưng một cái tờ giấy mà để cho mà giống như cái contract thì đơn giản vậy ha, thì anh này có bỏ xuống, anh nói là nếu bỏ xuống 1 tỷ, nếu mà anh turn down cái điều này anh mất 1 tỷ. Đối với anh chàng này 1 tỷ thì nó cũng chẳng cái gì ghê gớm lắm, thà mất 1 tỷ hơn mất 44 tỷ. Nhưng mà 1 tỷ thì nó tính ra đến 1.000 triệu đó các quý vị. Chúng ta làm suốt cuộc đời chưa có 1 triệu, 1.000 tỷ, 1 tỷ là 1.000 triệu đó, rất là nhiều nha. Và tin vui kế có liên quan đến Hoa Kỳ nữa. Bây giờ thì theo một cái survey mới nhất từ cái Dodge Construction Network, họ cho biết rằng có càng ngày nhiều công ty của Hoa Kỳ đã dời gót của mình đi về nước, tức là châu về hiệp phố hả, hay là gọi là ta về ta tắm hậu ta hả, hay là quê hương là chùm khế ngọt hả, giống như những cái từ nó cũng như vậy. Thì họ nói rằng càng ngày các công ty Hoa Kỳ càng đổ về, bối cảnh nước ngoài cũng mắc mỏ lắm. Trung Quốc hiện tại giờ dịch lễ đóng cửa hoài, họ cũng không làm ăn gì được. Sáng hôm nay Trung Quốc cũng turn down nữa, đóng cửa nữa, và làm cho giúp cho cái thị trường dầu thô nó giảm giá là sáng nay cũng nhờ Trung Quốc. Hoa Kỳ hiện tại giờ gọi là lệ thuộc Trung Quốc là nhiều. Chính chúng ta biết rằng Hoa Kỳ rất mạnh về technology, rất mạnh về những cái công nghệ nặng. Nói về những cái nhỏ nhỏ, linh tinh, những cái gọi là về supply, về du lịch, giải trí, nhà hàng nữa, thì Hoa Kỳ lệ thuộc gần như 100% nước ngoài. Chẳng hạn như những cái supply cho nhà hàng, Hoa Kỳ hình như là nhìn vô chúng ta thấy toàn là Trung Quốc không. Từ ly, muỗng, chén, dĩa, tất cả mọi thứ, những cái gì mà disposable là từ Trung Quốc hết. Chỉ cần Trung Quốc ngưng một cái là tất cả chủ nhà hàng của Hoa Kỳ hầu như điêu đứng hết. Đó là một cái phần nhỏ mà Hoa Kỳ vẫn lệ thuộc, và nhiều cái nhỏ như vậy thì làm cho Hoa Kỳ lệ thuộc càng nhiều vào Trung Quốc. Mà từ khi ông Bill Clinton, ông đã làm tổng thống đó, thì ông đã làm cho cái nền kinh tế Hoa Kỳ nó đi xuống từ đó cho đến bây giờ. Chúng ta nhớ là ông cho outsource hết. Công ty mình muốn ra nước ngoài hả? Từ đó cái Apple nhảy ra, Microsoft nhảy ra, nhiều công ty nhảy ra, Intel nhảy ra rồi tùm lum hết. Làm nước ngoài, chỗ mướn chỗ rẻ, rồi nhân công rẻ, rồi thuế cũng rẻ, tất cả mọi thứ làm xong ship cho Hoa Kỳ. Wow, không biết ông nghĩ sao? Cái ông đó là, nếu mà nói về cựu tổng thống Bill Clinton đó, là quốc gia đi xuống từ thời của ông, xuống rất là nhiều, thưa quý vị. Và sau khi chuyển qua ông cựu tổng thống Donald Trump, ông bỏ cái lệnh PPP, cắt cái rụp mất tiêu và kéo công việc về. Và từ đó, thật sự ra công việc từ nước ngoài chuyển vào Hoa Kỳ bắt đầu khởi động, nhưng mà nó chậm hơn. Nhưng mà cái đại dịch vừa xảy ra là bắt đầu họ thê thảm luôn. Ở nước ngoài họ cũng thê thảm. Và họ nói rằng bây giờ chỉ có nước Mỹ là cái quốc gia có protect và mọi thứ đều tốt hơn. Và họ đã dời đây. Theo cái report mới nhất của Dodge Construction Network, từ năm ngoái cùng tháng 7 đến tháng 7 năm nay, trên 116 nó sượt lên nha. Ví dụ như 50, bây giờ là 116% các công ty nước ngoài đã từ từ dời gót ngọc về lại Hoa Kỳ. Đây là bản tin vui. Khi mà về như vậy thì thấy rằng việc làm sẽ tăng lên và hàng hóa Hoa Kỳ bán nước ngoài cũng có giá trị hơn, nhiều cái nó tốt đẹp hơn. Điển hình như là ở Phoenix là Arizona có hai cái building khổng lồ, chúng ta nói ủa building của ai đây, đó là của Intel đó quý vị. Intel đã dời từ Trung Quốc, từ Taiwan đã dời, Taiwan cũng mở thêm nữa. Nhiều công ty khổng lồ đã trở lại Hoa Kỳ và không còn là đặt công ty mình nước ngoài nữa. Đây là bản tin vui. Thứ nhất là hàng hóa của Hoa Kỳ bán ra sau này sẽ rất là có giá. Thứ hai nữa là họ mướn nhiều nhân viên hơn, nhân công hơn, Hoa Kỳ không có lo lắng về cái gọi là cái sự thất nghiệp. Và tin kế tiếp thì 10 cái hãng hàng không của Hoa Kỳ đang bị sờ gái. Ngày hôm qua đó thì ông Bộ trưởng Giao thông, tức là ông Buttigieg, ông này thì cũng ra nhớ là ông thường đeo cái vú giả vô cho con bú đó, là ông đó đó. Thì ông cho biết rằng bảo vệ quyền lợi của người dân Hoa Kỳ là điều đầu tiên. Thầm ốc. Ông nói rằng từ lúc đại dịch xảy ra, chúng tôi đã gửi thông điệp tối hậu thư đến những hãng hàng không rằng cho những khách hàng có sự lựa chọn. Một là credit, hai là refund. Tức là sao? Trong thời điểm đó, ví dụ như ông mua cái máy bay tuần sau đi New York, nhưng mà không ngờ đến lúc đó rồi thì ông bị dịch, thì phải cách ly đến 14 ngày lận, thì ông gọi lên, tôi bị nhiễm bệnh, tôi không đi được, tôi có giấy chứng nhận và có cái test approve là tôi bị nhiễm bệnh, tôi không đi. Thì hãng hàng không phải cho người ta có sự lựa chọn, anh muốn tôi credit cái này để khi nào anh đi thì anh mua, hay là anh muốn tôi refund. Mostly, hầu hết những người dân Hoa Kỳ là họ muốn refund, vì họ mua vé bằng thẻ tín dụng. Họ đâu có ngu gì để cái thẻ tín dụng đó trả tiền lời trong cái vé đó không xài. Họ muốn refund lại trong cái thẻ tín dụng. Nhưng mà hãng hàng không thì lại không refund, họ lại cho cái credit. Điều đó hoàn toàn sai luật. Vậy thì 10 hãng hàng không của Hoa Kỳ, trong đó nhiều hãng như American Airlines, Delta Airlines, hay là Southwest Airlines, v.v. United Airlines nhiều lắm, sẽ bị sờ gái. Nếu anh không tuân thủ thì anh sẽ bị phạt và đồng thời cũng phải trả tiền lại cho người dân. Trong những ngày sắp tới đây, những hàng không, ví dụ chúng ta gọi vào đó, nó cái bữa đó tôi có gọi, anh cho tôi credit gì thì tôi muốn refund lại. Ví dụ hy vọng rằng họ sẽ listen quý vị, tại vì bắt đầu từ bây giờ thì Hoa Kỳ bắt đầu invest, chính phủ Hoa Kỳ sẽ invest lại hay là bị điều tra lại những hàng không này. Vậy thì trong quá khứ có hãng nào bị chưa? Yes. Hãng Canada Airlines đã bị phạt đến 25 triệu rưỡi thôi, bởi vì bất tuân về cái lệnh này. Thì trong tương lai sắp tới nhiều hãng hàng không sẽ bị phạt nữa. Bản tin tiếp thì cứ liên quan đến xin lỗi để hết giờ chúng sẽ gửi bản tin 4. Xe 4 cũng không quan trọng lắm, nhưng mà ngày mai chúng sẽ gửi bản tin này. Đã hết giờ rồi, xin trở lại Hoàng Thủy.
Dạ vâng thưa anh Tiến Dũng. Ủa, nhưng mà hồi nãy anh có nói là thí dụ như mà tại sao đã ra cái luật đó rồi mà những cái hãng hàng không á, khi mà mình gọi lên á thì họ vẫn không có chịu refund lại cho mình vậy, khi mà mình request vậy thưa anh?
Rất là đơn giản, câu hỏi rất là thú vị, hay đó. Tại vì thế hợp với Hoàng Thủy gọi vào, Tiến Dũng là người đại diện airline đúng không? Dạ. Là American Airlines, thí dụ Hoàng Thủy gọi vào, tôi mua vé mà tôi cancel tôi không đi, thì Tiến Dũng là người biết luật. Nếu Hoàng Thủy biết luật đó là chính phủ Hoa Kỳ nói rằng một là anh trả tiền, hai là anh credit. Bây giờ tôi muốn anh trả tiền. Nếu Hoàng Thủy là người biết luật, Hoàng Thủy nói chuyện với họ thì nó dễ hơn. Còn một bên biết luật, bên không biết luật thì hoàn toàn Hoàng Thủy phải chấp nhận những gì họ đưa ra. Vì thế
nhưng
khi
mà
Hoàng Thủy gọi lên.
Nhưng mà mình nói mà họ vẫn không nghe thì mình phải report tới đâu để...
Cái đó thì Consumer Report hoặc là Tiến Dũng nghĩ rằng ít nhất phải là 85% trở lên là họ phải tuân thủ vì chúng ta biết luật. Còn nếu mà những vị nào gọi vô hay là những vị không biết tiếng Anh hay là sau đó vì gọi vô thì nói rằng bây giờ trường hợp này thì thay vì anh mất tiền, bây giờ chúng tôi credit thì anh được không? Thì hồi trước họ tính sao thì chúng ta thường thường, vậy họ chỉ credit kia là tôi đi tôi đấy. Thì họ sẽ trả cho vì cái họ sẽ bỏ vào cái credit vì là dù chúng ta mua vé 300 thì họ bỏ vào, ok anh có 300 trong American Airlines, thí dụ như vậy. Thì đó là cái cách mà họ đưa cho quý vị. Còn thường thường quý vị biết luật như Tiến Dũng thì họ trả tiền hoàn toàn. Trong đó thì thời kỳ Noel năm đại dịch nặng đó, Tiến Dũng đi về Pennsylvania, Philadelphia để reunion với gia đình đó. Thì đó cũng bị nặng quá và hàng không họ bắt phải bên đây thì không sao mà bên về villa họ bắt phải có giấy chích ngừa. Mà Tiến Dũng không có chích ngừa. Thì Dũng gọi lên đó là bây giờ họ bắt vậy tôi không có chích ngừa. Thì họ nói rằng vậy thì anh muốn credit lại hay không? Nói không, tôi muốn refund 100% cái tiền nó vào. Vì theo luật của Hoa Kỳ thì anh phải trả tiền lại tôi, anh cho tôi những cái option đó, vì cái option của tôi chọn là trả tiền lại, vì tôi không muốn trả tiền lời. Nó ok, I do it. Và họ sẽ làm việc cho Dũng, nó nói ok, tôi trả tiền lại. Tức là chúng ta biết luật, chúng ta nói chuyện với họ thì cũng dễ hơn. Còn đa số thì, you know, nó nói, anh phải nhận tiền credit thôi. Thì chúng ta, nhiều người họ nói ok, có hơn không, thay vì bị mất. Nên Tiến Dũng nghĩ rằng cái vị gọi mà biết luật đó thì họ sẽ trả tiền lại cho vị 100%. Cảm ơn Hoàng Thủy rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Hoàng Thủy quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng và chúc anh có thật là nhiều sức khỏe. Xin chào, hẹn gặp lại anh trong chương trình này vào lần tới. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.